Trang văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý thính giả đang lắng nghe Trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Tháng 3, tháng của tuổi trẻ đã về. Trong không khí sôi nổi của những ngày tháng 3, phần đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thầy giáo Nguyễn Sô, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái để có dịp hiểu thêm về tình yêu và sự gắn bó với nhạc cụ keyboard của người giảng viên trẻ này.
Tiếp đó, chuyên mục tác giả tác phẩm mời quý thính giả cùng cảm nhận vẻ đẹp của tháng 3 trong thơ của các tác giả Yên Bái.
Phần cuối chương trình mời quý vị cùng ghé thăm chùa nổi Đại Minh qua bài viết của tác giả Mai Hiền.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra ở xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, giảng viên trẻ Nguyễn Sô đã có một tình yêu đặc biệt với âm nhạc. Tình yêu ấy ngày càng lớn dần cùng năm tháng và thôi thúc anh đến với con đường nghệ thuật. Quyết tâm theo đuổi đam mê, trở thành một người chơi keyboard. Ngay từ khi còn học phổ thông, chàng trai trẻ của quê hương đất Ngọc đã không ngừng tự học tập, rèn luyện mỗi ngày. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái với tấm bằng giỏi, Nguyễn Sô được nhận công tác tại ngôi trường anh từng học tập. Sau đó một thời gian, anh tiếp tục theo học chuyên ngành đàn phím keyboard, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để hoàn thiện bản thân. Đến nay, Nguyễn Sô đã có 8 năm gắn bó với những bàn phím, gắn bó với nghề dạy học và từng bước khẳng định mình. Qua phóng sự Tình yêu âm nhạc của người giảng viên trẻ, tác giả Diệu Thuần, Ngọc Thắng, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó.
Sinh năm 1991 tại một vùng quê nghèo của huyện Lục Yên, ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Sô đã mơ ước trở thành một người chơi keyboard chuyên nghiệp. Ước mơ ấy bắt nguồn từ những tiết học âm nhạc tại ngôi trường trung học cơ sở mà Sô đang học tập. Lần đầu tiên được nghe những âm thanh thánh thót, kỳ diệu phát ra từ cây đàn organ của thầy giáo dạy âm nhạc, trái tim của cậu học trò nhỏ chưa một lần biết đến phím đàn ngày ấy đã bắt đầu xao xuyến, rung động. Hình ảnh đôi bàn tay của người thầy giáo nhẹ nhàng lướt trên phím đàn và những âm thanh trong trẻo như con suối đầu nguồn phát ra từ đó đã đi vào giấc mơ của cậu học trò quê núi. Ngày đó, quê anh chưa có các lớp học năng khiếu như bây giờ. Sô quyết định theo đuổi ước mơ bằng cách tự mày mò học hỏi từ sách vở, mạng Internet. Mặc dù hoàn cảnh gia đình không mấy đầy đủ, nhưng thấu hiểu được những mong muốn của con trai, cha của Sô đã bằng mọi cách đưa con trai về thành phố học tập. Thế là 16 tuổi, Sô bắt đầu xa gia đình để chinh phục niềm yêu thích âm nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, chuyên ngành đàn phím keyboard. Nhắc lại những năm tháng tuổi thơ, Sô không bao giờ có thể quên được sự đồng hành, động viên và quan tâm của người cha thân yêu đã dành cho mình trên chặng đường đầu tiên đến với âm nhạc. Giảng viên Nguyễn Sô, khoa âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái chia sẻ.
Nói về đam mê thì cũng là tôi đam mê từ nhỏ, từ khi mà từ khi học đang học cấp 2, trung học cơ sở thì là thật ra lúc đó thì cũng chưa biết, tức là âm nhạc mình vẫn chưa biết về một chút về âm nhạc gì cả. Thì trong cái chương trình học của cái hệ cấp 2 thì cũng có một cái môn nhạc, thì lúc đó thì thực sự là tôi cũng chưa biết là đàn phím là gì. Thì mỗi lần lên lớp thì thầy cũng mang đàn lên để hướng dẫn các em ấy, xong rồi thì là tôi cũng không hiểu sao thì khi tôi nhìn được cây đàn đó thì tôi rất là yêu thích, và cái âm thanh phát ra thì đó tôi cũng rất yêu thích. Và sau đó thì khi học hết tốt nghiệp trung học cơ sở, tức là hết lớp 9 ấy, thì người đầu tiên đó là bố tôi, tức là một người cũng rất là hiểu và chia sẻ với con. Thì là khi tốt nghiệp xong lớp 9 rồi đó thì bố tôi cũng tìm đủ mọi cách để tức là đi hỏi và đi tìm các cơ sở để dạy nhạc ấy, để cho tôi học thêm ở ngoài. Và sau đó khi học xuống ở ngoài được khoảng 7 tháng gì đó thì tôi ở trong trường hiện tại là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái ấy, thì cũng có năm nào cũng có đề án, tức là các thầy cô đi tuyển sinh ở các huyện, tức là năm nào cũng có chương trình đi tuyển sinh đó. thì tôi cũng được biết và tôi cũng tham gia dự tuyển vào trong trường và sau đó được đỗ vào trong trường và được học. Khi vào trong trường rồi thì sau quá trình học 4 năm được sự dìu dắt của thầy cô thì đến năm 2013 tôi cũng tốt nghiệp và cũng rất là may mắn được những kiến thức mà các thầy cô đã giảng dạy và cái sự đam mê nghệ thuật và sự cố gắng của mình khi tốt nghiệp chuyên ngành thì tôi khi năm tốt nghiệp năm 2013 thì tôi cũng đã được tốt nghiệp loại khá giỏi và sau đó thì cũng được nhà trường và ban giám hiệu nhà trường quyết định là giữ lại để tôi ở trong trường để tạo nguồn để sau này tạo nguồn làm cán bộ giảng viên ở trong trường.
Vốn có năng khiếu thiên bẩm cộng với niềm say mê và quyết tâm theo đuổi ước mơ, Sô đã không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu mỗi ngày để đạt được thành tích học tập tốt nhất. Mặc dù con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng và không phải ai cũng giành được những kết quả như mong muốn, nhưng với sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, Sô đã không phụ lòng mong đợi của cha mẹ và những người đã luôn yêu mến, dìu dắt, dạy dỗ mình. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, Sô may mắn được nhận công tác tại chính ngôi trường mà anh đã học tập. Niềm vui, niềm hạnh phúc của anh như càng nhân lên khi giờ đây anh không chỉ được sống với cây đàn mà còn được đứng trên bục giảng để truyền đạt những kiến thức của mình học được cùng với niềm đam mê cho các thế hệ sinh viên. Giảng viên Nguyễn Sô chia sẻ.
Với 8 năm kinh nghiệm giảng dạy của tôi trong trường thì quan điểm riêng của tôi khi lên lớp là chuyên môn là tôi luôn luôn phải, tức là mình luôn luôn phải tìm tòi và luôn luôn phải có những phương pháp đổi mới khi giảng dạy. Với đặc thù của nghề của trong cái nghệ thuật của chúng tôi thì nó là đặc thù, cho nên là cái quan trọng nhất là khi giảng dạy, quan trọng nhất là các em phải được thực hành, ứng dụng vào thực tế luôn. Ở bên trường tôi thì cũng có một cái ban tổ chức sự kiện, có thì tôi cũng kết hợp ngoài giảng dạy những giờ lên lớp chính và những cái lý thuyết liên quan về đến cái cơ bản cho các em, sau đó thì tôi cũng áp dụng vào những cái thực tế nhất để cho các em thực hành biểu diễn luôn, thực tế luôn ở trong cái ban sự kiện đó để các em được va vấp rồi các em được tạo cảm hứng khi biểu diễn, mình được biểu diễn trên sân khấu và khi đó thì các em sẽ trau dồi được những kiến thức được học để ứng dụng ra để các em phát triển về tư duy âm nhạc và về những kỹ năng cho mình để phát triển tốt hơn về cái bộ môn đàn phím này.
Năm 2015, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thiện bản thân, Sô tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành đàn phím keyboard. Ra trường, Sô trở về và gắn bó với công việc mà mình yêu thích. Khoa âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái hiện có số sinh viên đông thứ nhì, chỉ đứng sau chuyên ngành du lịch, với đối tượng sinh viên chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Điều khó khăn với Sô cũng như các giảng viên ở đây là nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không trang bị cho mình được dụng cụ học tập nên không đáp ứng được yêu cầu của môn học. Bên cạnh đó, do sớm phải xa gia đình và bắt đầu với cuộc sống tự lập nên nhiều em chưa thích nghi được với môi trường mới. Vừa dạy học, các thầy cô ở đây vừa động viên, khích lệ giúp đỡ các em trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cũng có những thuận lợi là mới đây bộ môn keyboard đã được đưa vào đề án ngành trọng điểm nhạc cụ phương Tây và được đầu tư các thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho cả thầy và trò trong quá trình giảng dạy và học tập. Chia sẻ về điều này, giảng viên Nguyễn Sô cho biết thêm.
Đối với đối tượng học sinh ở trong trường ấy thì đa số là các bạn học sinh ở các con em cái vùng sâu vùng xa, ở có những bạn thì đa số thì là các bạn người dân tộc ấy. Thì cái về cái khó khăn ấy, thì ra là thì cái khó nhất là về các bạn là những con em dân tộc ở các vùng sâu vùng xa, xuống cái giai đoạn đầu thì để mà hòa nhập được cái môi trường học ở dưới trường ấy thì khó nhất cái giai đoạn đầu tiên thì các bạn ấy cũng bởi vì là mới xuống đang ở các huyện xuống mà thì các em xuống đây học thì cái hòa nhập của các bạn mới hơi bị e dè và rụt rè. Và sau đó đến năm thứ nhất và thứ hai đi trở đi thì các em lại cũng bắt đầu lúc đó thì mới hòa nhập được với cái môi trường ở dưới này, thì lúc đó chúng tôi mới có cái thuận lợi để mà tiếp cận rồi là gần gũi các em. Và đối với cái thuận lợi của chuyên ngành của tôi hiện tại thì cũng những năm gần về đây thì từ năm 2018 18 thì cũng được sự quan tâm của tỉnh và của Bộ Lao động, thì cái ngành đàn phím, nhạc cụ phương Tây của tôi được đưa vào ngành trọng điểm, đó là ngành trọng điểm nhạc cụ phương Tây, và được đầu tư rất nhiều những thiết bị để phục vụ cho việc giảng dạy. Từ đó cũng tạo điều kiện để cho chúng tôi có những cái cơ sở vật chất để nghiên cứu và áp dụng vào để nhạc cụ mới để phù hợp và cập với cái thời đại, để có những cái tính năng để đưa đến các em, cũng là một cái rất là thuận lợi khi những cái cơ sở vật chất đó được đầu tư cho ngành trọng điểm chúng tôi.
Là một giảng viên trẻ, Xu không ngần ngại tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học để mỗi tiết học đạt hiệu quả và mang lại sự hào hứng, thích thú cho các em sinh viên. Anh cho rằng dù là môn học nào thì điều quan trọng nhất chính là học phải đi đôi với hành, đặc biệt là với lĩnh vực nghệ thuật lại đòi hỏi sự chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn. Không chỉ truyền đạt kiến thức cho sinh viên, Xu còn là người lan tỏa tình yêu, sự say mê hào hứng cho các em qua mỗi giờ lên lớp. Dưới sự chỉ bảo nghiêm khắc nhưng tận tình và đầy trách nhiệm của người giảng viên trẻ, nhiều sinh viên đã vượt qua chính mình và đạt được những thành tích cao trong học tập. Em Trần Quốc Toàn, lớp cao đẳng nhạc cụ phương Tây, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Yên Bái nói.
Về thầy Xu thì thầy là một người rất là nghiêm khắc trong các tiết học em lên lớp. Khác với ngoài đời, thầy là một người rất là vui vẻ và cởi mở với chúng em. Em rất thích học những các tiết học của thầy vì thầy là một người có chuyên môn sâu và thầy luôn tận tình chỉ dạy chúng em từ những nốt nhạc và những bài học đầu tiên khi em mới bước chân vào trong trường.
Với Nguyễn Xu, hạnh phúc mỗi ngày của anh là được gửi gắm cảm xúc và tình yêu cuộc sống trong mỗi nốt nhạc, được đứng trên bục giảng hay nắn nót từng phím đàn cho các em sinh viên. Quãng thời gian 8 năm gắn bó chưa phải là nhiều, nhưng cũng giúp anh từng bước khẳng định mình. Anh thường xuyên tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi để nâng cao nghiệp vụ và giành giải nhì cấp trường năm học 2020-2021. Đồng nghiệp ghi nhận ở Nguyễn Xu, ngoài tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn hết mình vì học sinh thân yêu, còn là sự chân thành, giản dị và gần gũi với mọi người. Nhạc sĩ Quốc Huy, Phó trưởng khoa âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái cho biết.
Nguyễn Văn Xu nguyên là một học sinh lớp trung cấp âm nhạc K6, hệ trung cấp âm nhạc 4 năm khi học tại trường, thời còn là học sinh. Em là một học sinh có cái năng khiếu khi được tuyển vào trường, và trong quá trình học tập là một học sinh hết sức là chịu khó học và lễ phép thầy cô. Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp 4 năm, là một học sinh trong quá trình có nhiều kết quả học tập và rèn luyện, được nhà trường, được ban giám hiệu nhà trường giữ lại làm giảng viên và sau đó cho tiếp tục đi học đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, chuyên ngành đàn phím điện tử. Khi tốt nghiệp thì Xu trở về trường công tác và lúc đó là một đồng nghiệp với các thầy cô giáo. Trong quá trình làm việc thì một giảng viên trẻ luôn luôn có tính cầu thị và trong chuyên môn luôn luôn ham học hỏi, lắng nghe những lời nhận xét đóng góp của các thầy cô giáo và đồng nghiệp. Và tới bây giờ thì trong quá trình công tác, bạn là một giáo viên trẻ cũng có nhiều lần tham gia các kỳ thi hội giảng cấp khoa, cấp trường, và thậm chí tới là bạn tham gia hội giảng cấp tỉnh, và tin rằng đây là một giáo viên trẻ có nhiều năng lực và có nhiều cái tâm huyết với nghề.
Ngoài thời gian lên lớp, Xu luôn dành cho mình những khoảng lặng khi chìm đắm trong những nốt nhạc du dương. Bởi với anh, âm nhạc chính là hơi thở, là cuộc sống. Nhờ có âm nhạc, những mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng dường như tan biến. Năm 2018, anh tham gia ban nhạc Ban Đỏ do nhạc sĩ Hà Thành thành lập. Đây là ban nhạc đầu tiên ở Yên Bái có hoạt động quy củ và chuyên nghiệp. Tại đây, mọi người không chỉ được sống hết mình trong một không gian đầy sắc màu của âm nhạc, mà còn được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, giúp nâng cao tay nghề qua mỗi buổi luyện tập, biểu diễn. Khi chưa có dịch bệnh COVID-19, Ban nhạc Ban Đỏ đã tổ chức được rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với người xem. Sự yêu mến đón nhận của khán thính giả cũng chính là niềm vui, là động lực để những người nghệ sĩ như giảng viên Nguyễn Xu thêm yêu công việc của mình đang gắn bó và nỗ lực mỗi ngày. Giảng viên Nguyễn Xu cũng như các thành viên của Ban nhạc Ban Đỏ đều mong muốn sớm được trở lại sân khấu, được mang tiếng đàn, lời ca của mình đến với những người yêu nhạc trên mọi miền quê hương.
Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe một người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó như trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Con đường tôi, sáng tác Khắc Hưng do ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 là tiết trời cuối xuân nên vẫn còn rơi rớt lại chút se lạnh của mùa đông, thi thoảng lại lất phất mưa bay, xen kẽ những cơn nắng mơ màng. Các loài hoa tháng 3 cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho sắc màu tháng 3. Cảnh sắc và thời tiết ấy dễ khiến lòng người sao động bâng khuâng. Với các thi sĩ Yên Bái, tháng 3 luôn gợi nhiều cảm xúc và là đề tài cho nhiều tác giả gửi gắm tâm tư. Qua bài viết sau, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn điều đó.
Ba về em có biết không, hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ. Mây trắng trôi băng qua miền cách trở, gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca. Tiết trời tháng 3 bằng làng những nỗi niềm mơ hồ cùng sắc thắm của hoa xoan tím, hoa gạo đỏ luôn khiến lòng người ngập tràn bao cung bậc cảm xúc. Với các tác giả thơ Yên Bái, bên cạnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vốn đã thành đề tài truyền thống trong thơ, tháng 3 cũng được các nhà thơ Yên Bái khá ưu ái để gửi gắm biết bao nỗi niềm trong đó. Thầy giáo, nhà thơ Lê Văn Lộc có hẳn bài thơ mang tên Tháng 3, in trong tập Dấu son đồng chiều. Tháng 3 nước cả ao cần, cá theo dòng lạch tần ngần uốn câu. Tháng 3 vịn bí gọi bầu, trung giàn sao lại nhắc cầu lạ chưa. Tháng 3 đừng ngại ngồng dưa, rực vàng hương cải, gió lùa nắng pha. Mải mê miêu tả vẻ đẹp của tháng 3 vùng thôn dã với sắc vàng hoa cải và một không gian bình yên, có ao, có cá, có giàn bí, giàn bầu như khung cảnh thơ mộng trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến. Dòng suy tưởng của tác giả Lê Văn Lộc chợt như trùng lại. Rộng dài hò hẹn tháng 3, mênh mang khói tỏa lối nhà ngõ xưa. Tháng 3 đỡ rét hay chưa? Nón đâu đợi đón cơn mưa đầu mùa? Ba tầm buộc ngắn hộ chùa, nhớ cao cổ yếm, đeo bùa bướm xuân. Đến đây thì đã có sự xuất hiện của con người qua lời hò hẹn cùng nhau đi hội, qua hình ảnh nón ba tầm, cao cổ yếm. Dù không rõ mặt, rõ hình, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ gợi cho người đọc sự liên tưởng đến hình ảnh những nam thanh, nữ tú căng tràn sức trẻ, vui tươi rủ nhau đi hội chùa. Một khung cảnh tháng 3 thật yên bình và ấm áp. Nếu tháng 3 qua cảm nhận của thầy giáo, nhà thơ Lê Văn Lộc là một cảm giác yên bình, trong trẻo, thì tác giả Vũ Trấn Nam trong bài Hạt gạo mẹ cho lại nhớ đến những tháng 3 đầy cơ cực, vất vả của mẹ. Tháng 3 giống cả cót bồ, dạn đuôi mắt mẹ mấy lần chân chim. Nỗi cơ cực tháng 3 còn được Vũ Trấn Nam khắc họa sâu đậm trong bài Tháng 3 thương nhớ với dòng đề tựa. Nhớ về tuổi thơ quê hương, những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Cả bài thơ chất chứa nỗi niềm với bao kỷ niệm về một thời gian khó. Đau đáu nỗi niềm thương nhớ tháng 3 ơi, ánh lửa màu mây con nước ói. Nhạt nhòa sương khói, nhạt nhòa cây. Cành tập tàng từ bàn tay mẹ nấu. Chiều quê xưa dạ ẩm khói cay xè. Đôi mắt mẹ dạn chân chim, con đâu thấy. Bồ rỗng rồi, thấp thoáng nỗi lo âu. Rau ngổ luộc, chất đầy mâm mít. Đi học về, cháo tấm mẹ bày ra. Ta lại bắt gặp hình ảnh bồ rỗng, mắt mẹ dạn châm chim. Có lẽ đó là những kỷ niệm, những hình ảnh không thể nào quên đã hằn sâu trong ký ức của tác giả Vũ Trấn Nam. Cũng có lúc, Vũ Trấn Nam thổn thức bởi tháng ba hoa gạo, đỏ rực truyền sông, tiếng chim tu hú, má em ửng hồng. Và điều đó đã được ông giải bày qua bài thơ quê nhà. Nhà thơ Dương Soái thì nhớ đến tháng ba bằng âm thanh của tiếng sấm. Chớm tiết tháng ba tiếng sấm ủ bất chợt, lại vội rẽ đồng ngậm hạt làm bông. Trong bài Đất Đồng Chiêm, ở bài Tháng ba lên cam đường, một lần nữa Dương Soái lại nhắc đến âm thanh này. Tháng ba về xô cửa, khua sấm động ì ầm, cơn mưa nhòa đất mờ, xối đẫm chiều đón chân. Nữ tác giả Thu Hương lại cảm nhận về tháng ba theo cách riêng của người phụ nữ. Trong bài Phố xưa, chị viết: tháng ba mặt trời trốn biệt, tiếng chim ướt mềm cơn mưa, em về mạch mai trong gió, vỗ về lời du trăm năm. Câu thơ phảng phất chút u buồn như những ngày tháng ba không có nắng, và ẩn sau những u buồn mênh mang mang tên tháng ba ấy là trăn trở của người phụ nữ mãi đi tìm những hoài niệm xa xưa. Thế nên trong bài Mùa cau, Thu Hương lại ao ước: dễ gì cho đến tháng ba, cho cây xanh lá, cho hoa trắng ngần. Nhà thơ Quỳnh Loan, một gương mặt mới của làng thơ Yên Bái, nhưng cũng có những bước đi vững chắc và phong cách riêng, thì cảm nhận về tháng 3 bằng cái nhìn của một người phụ nữ đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Nhiều nỗi niềm trăn trở, nhiều suy tư muốn được giải bày. Tháng 3 đọng đảnh dỗi hờn, một bông gạo rụng, một gờn gợn đau. Duyên bao nhiêu đủ chát cau, xanh bao nhiêu đủ cay trầu ngọt môi. Câu thơ ai thả lên trời, hoa xoan rụng tím, bước người đa đoan. Còn nhiều lắm những miền ký ức tháng 3 được các tác giả thơ Yên Bái dãy bày mà tôi chưa thể cảm nhận hết. Mỗi người một nỗi niềm riêng được gửi gắm, cất giấu qua những câu thơ khiến người đọc thổn thức khi gặp chút lòng mình trong đó. Tháng 3 không chỉ là khoảng thời gian đều đặn tuần hoàn mỗi năm khi những mùa xoan tím, gạo đỏ, mùa cơ cực đã gắn với nỗi nhớ niềm mong của ai đó. Lại một tháng ba về. Thời gian còn lại của trang Văn nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Nét đẹp các vùng đất dân tộc. Chương trình hôm nay mời các bạn ghé thăm chùa Nổi, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Ngôi chùa này không chỉ là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh mà còn là điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng mang đậm nét văn hóa riêng của địa phương, là nơi hội họp sinh hoạt làng xã, hun đúc tinh thần đoàn kết, nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp xuyên suốt quá trình phát triển của người dân bản địa trong đời sống cộng đồng, nơi chiêm bái, dâng hương, vãn cảnh và điểm đến hấp dẫn trong những ngày đầu xuân. Qua bài viết của tác giả Mai Hiền, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm chùa Nổi, xã Đại Minh và cảm nhận vẻ đẹp cổ kính của ngôi chùa đã gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây.
Là mảnh đất ở phía đông nam của tỉnh Yên Bái, Yên Bình không chỉ có cảnh đẹp sơn thủy hữu tình mà còn là vùng đất trù phú, giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Đến với Yên Bình là đến với những trải nghiệm khám phá thú vị về danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà và tham quan các di tích lịch sử văn hóa như đền Mẫu Thác Bà, đình chùa Phúc Hòa, đền Cửa Ngòi, đình Khả Lĩnh và chùa Nổi ở Đại Minh. Về Đại Minh trong tiết trời se lạnh cuối xuân, du khách sẽ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của những vườn bưởi khoác lên mình màu trắng tinh khôi của sắc hoa đương độ bung nở và tỏa hương thơm khắp một miền quê Yên Bình. Thong dong trên những con đường liên thôn chỉ thấy một màu xanh bất tận của bưởi. Ở Đại Minh hầu như gia đình nào cũng trồng bưởi, ít thì vài chục gốc, nhiều thì hàng nghìn gốc. Bưởi được trồng xung quanh nhà, ngoài vườn, trên đồi, đi đâu cũng bắt gặp loại cây thân thuộc này. Không ai biết chính xác bưởi Đại Minh xuất hiện trên vùng đất này từ bao giờ, nhưng trong tâm trí của nhiều người, ngay từ khi chập chững biết đi, bưởi đã tỏa bóng mát xung xuê cả một khoảng trời tuổi thơ thương nhớ. họ đã gắn bó lớn lên cùng những mùa trái ngọt để khi trưởng thành, hương vị quê nhà vẫn luôn in đậm trong tâm trí và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Bưởi đã trở thành đặc sản và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Chỉ cần ăn một múi cũng cảm nhận được vị ngọt mát, thơm dịu và đậm đà của làng quê. Nằm xen kẽ giữa những vườn bưởi xanh mát, chùa Nổi, địa danh quen thuộc đã gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây, trở thành điểm đến quen thuộc của rất nhiều người trong ngày đầu xuân. Theo sử sách lưu truyền lại, tên gọi chùa Nổi do chùa nằm ở vị thế đất cao giữa cánh đồng. Vào mùa mưa, dù có lũ lụt thì ngôi chùa cũng không bị ngập. Nhìn từ xa, có cảm giác ngôi chùa như đang nổi bồng bềnh trên mặt nước. Có lẽ vì thế mà ngôi chùa có tên gọi như ngày nay. Di tích chùa Nổi được hình thành gắn liền với sự phát triển của Phật giáo dọc theo tuyến sông chảy và vùng văn hóa Châu Thu Vật. Thời Lý Trần, khoảng thế kỷ thứ 11 đến thứ 14, Phật giáo phát triển cực thịnh và được coi là quốc giáo. Nhiều công trình Phật giáo được xây dựng đến từng làng xã trên khắp đất nước. Di tích chùa Nổi thuộc xã Đại Minh có lịch sử hình thành và phát triển khá sớm, gắn liền với sự phát triển của vùng văn hóa Châu Thư Vật cũng như quá trình hình thành phát triển Phật giáo ở nơi đây. Chùa Nổi xưa kia có kiến trúc hình chữ đinh gồm hậu cung nối liền ba gian, mái lợp ngói cánh sen, cột gỗ. Chùa được thiết kế tuần tự, hài hòa từ sân chùa, bái đường, chính diện, hành lang đến hậu cung. Các hoa văn rồng phượng được trang trí kỳ công trên từng đầu xà, đầu dư. Phía trên phần mái có hình tượng cá chép hóa rồng, phía trước sân chùa rộng thoáng có nhiều cây lớn bao phủ. Những kết hợp đó tạo cho chùa Nổi những dấu ấn riêng khắc sâu trong tiềm thức của mỗi người dân nơi đây. Do nhu cầu về tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, năm 2008, chùa Nổi được xây dựng lại dựa trên nền cũ với kiến trúc hình chữ đinh gồm một gian hậu cung nối liền với ba gian tiền đường. Phần mái ngói cánh sen, tường xây, các hoa văn được trang trí tinh xảo trên phần mái và các đầu xà. Nhà sắp lễ được xây dựng bên cạnh, phục vụ cho bà con đến cầu lễ. Trong chùa vẫn gồm đầy đủ các bộ gõ, cờ, các vật dụng dùng trong thờ phụng. Bộ tượng tôn thờ được giữ nguyên trạng so với trước đây. Tại chùa Nổi Đại Minh, các nhân vật thờ tự trong chùa theo thứ tự 4 lớp. Trên cùng là tượng Tam Thế gồm 3 pho tượng. Bên trái là Quá Khứ Thế, ở giữa là Hiện Tại Thế, bên phải là Vị Lai Thế. Tên đầy đủ là Tam Thế Thiên Phật, 3.000 vị Phật thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Lớp thứ 2, tượng bộ Di Đà Tam Môn, trong đó Phật A Di Đà ở giữa. Tượng Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên trái, tượng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát ở bên phải. Bộ này còn gọi là Tây Phương, Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong đó Phật A Di Đà thể hiện tính bát đại, tuyên ngôn của Đạo Phật và từ tâm trí tuệ. Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Đại Thế Chí Bồ Tát đại diện cho Đại Hùng, Đại Lực, Đại Trí, Đại Dũng. Lớp thứ 3 gồm tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, mỗi bàn tay đều có con mắt trí tuệ. Trong tay cầm nhiều pháp khí để dùng hàng phục ma chứng. Những cánh tay cầm kiếm, búa, tràng, hoa, châu báu, vải ngọc, gấm vóc, hoa sen, bánh xe pháp, bình tịnh thủy, chảy kim cang cũng tượng trưng cho mọi nghề trong cuộc sống trên thế gian này. Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn còn có danh hiệu là Bồ Tát Chuẩn Đề. Qua hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa công đức và phước đức. Với tư tưởng giải thoát tuyệt đối của Đạo Phật, nhận thức tâm lý của con người ở thế gian, miệng, ý là nguyên nhân tạo nghiệp, hay ác ma qua nhiều kiếp luân hồi, chỉ có tu hạnh Bồ Tát mới chuyển đổi được nhân quả. Lớp thứ 4, tượng Cửu Long. Tượng này theo điển tích khi nói đến Thích Ca Mâu Ni mới giáng sinh, có 9 con rồng xuống phun nước cho ngài tắm, bởi vậy tượng Cửu Long làm 9 con rồng bao bọc xung quanh và ở trên là những đám mây có chư Phật, chư thiên, nhã nhạc, cờ phướn và bát bộ kim cương. Ở giữa có pho tượng nhỏ, đứng một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, đó là tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lúc sơ sinh. Hai bên ban thờ Phật là tượng Đức Ông và Thánh Hiền. Phía ngoài cửa chùa là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, một Đức Bồ Tát đại từ đại bi nguyện độ thế rất rộng lớn. Qua thời gian, chùa Nổi đã trở thành điểm đến không thể thiếu của nhân dân và Phật tử trong vùng đến chiêm bái, dâng hương và vãn cảnh chùa. Ngày nay, chùa Nổi là địa điểm sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng mang đậm nét văn hóa riêng của địa phương. Chùa không chỉ là nơi hội họp sinh hoạt làng xã hun đúc tinh thần đoàn kết mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp xuyên suốt quá trình hình thành phát triển của địa phương trong đời sống cộng đồng, trở thành điểm đến tâm linh lý tưởng, mang đến cho mỗi người cảm giác thanh tịnh và an yên. Cùng với giá trị lịch sử thấm nhuần đạo lý nhân văn đã được bảo tồn, lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ Chủ nhật tuần này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.